Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 7 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài tờ sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ với các tín hữu Công giáo Thụy Điển. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội Công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ nào làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Quý vị và các bạn thân mến, vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô. Vụ ám sát này đã làm cho cả thế giới phải sững sờ, vì người bị ám sát không phải là một chính trị gia hay một viên tướng nào đó, nhưng là một người đứng đầu trong giáo hội Công giáo. Sau một thời gian hồi phục, vào năm 1983, tức 2 năm sau đó, vị Thánh Giáo Hoàng đã vào tận Xà Lim, nơi đang giam giữ thủ phạm của vụ ám sát. Ngài đã đến không phải trong sự thù hận, nhưng trong sự ân cần và tha thứ cho người đã cố gắng giết hại Ngài. Đây quả thật là một hành động, một mẫu gương cho chúng ta về sự tha thứ cho người anh em. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Có lẽ, sự tha thứ luôn là một bài học lâu dài cho mỗi người chúng ta trong hành trình của cuộc sống. Bởi lẽ, việc chân thành tha thứ cho một ai đó xúc phạm đến chúng ta một lần đã là một điều rất khó khăn, huống chi là một sự xúc phạm được lặp đi lặp lại nhiều lần. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn chúng ta phải tha thứ đến 7 lần. chúng ta cần hiểu rằng, việc tha thứ đến 7 lần ở đây chỉ là một kiểu nói tượng trưng cho việc tha thứ vô hạn. Vậy nên, điều tin mừng mời gọi chúng ta là sự tha thứ vô hạn cho người đã xúc phạm đến chúng ta. Dù người ấy là ai, xúc phạm chúng ta tới mức độ nào, và số lượng có nhiều bao nhiêu, thì chúng ta vẫn nên mở lòng thương xót, tha thứ và đón nhận người anh chị em đó. Sự tha thứ vô hạn đã được chính Đức Giê-xu biểu lộ cách tỏ tường cho chúng ta qua việc người bị treo trên thập giá. Với tình yêu vô biên, không một lời trách mắng, người còn cầu xin với Chúa Cha cho những kẻ đánh đập và đóng đinh người. Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Đây quả thực là một sự tha thứ cao cả. Sự tha thứ này nơi Đức Giê-xu khởi đi từ chính tình yêu của người. Người yêu thương họ. Người không trách cứ họ, mà còn cầu xin cho họ được ơn tha thứ. Thậm chí, người còn sẵn sàng đón rước họ vào nước trời, như người đã làm với người trộm lành. Một khi họ biết ăn năn thống hối và tin tưởng vào tình yêu của người. Đức Giê-xu luôn mang trong mình một tình yêu trao hiến, một tình yêu nhưng không để ban tặng cho chúng ta. Chính vì tình yêu đó, người dễ dàng tha thứ cho chúng ta mọi hành vi xúc phạm, dù hành vi ấy có tàn bạo, khốc liệt. Hay thậm chí, hành vi đó có thể lấy đi chính mạng sống của người. Chính người là tình yêu. Chỉ trong và thông qua tình yêu mang tên Giê-xu, chúng ta mới có đủ sức mạnh, mới có đủ kiên nhẫn để tha thứ cách vô điều kiện cho người anh chị em của chúng ta. Vì phàm ai ở lại trong tình yêu, thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Lạy Chúa Giê-xu, chỉ vì tình yêu, Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha đến trong trần gian cứu chuộc chúng con. Chúa đã hướng dẫn và dạy dỗ chúng con về tình yêu và sự tha thứ. Sự tha thứ mà Chúa đã dành cho chúng con trên thánh giá không phải là một sự yếu đuối, nhu nhược, nhưng là một sự dâng hiến trọn vẹn trong tình yêu. Xin cho mỗi người chúng con nhận biết được tình yêu của Chúa và cũng chia sẻ tình yêu đó cho tha nhân. Amen.
Có thời hồng ân của Chúa, con chỉ nhận ra khi nguyện ước đạt thành. Có thời hồng ân của Chúa, con chỉ nhận ra khi sung túc bình an. Mấy khi con nhận ra được tình thương của Ngài trong lúc khôn khó lầm than. Mấy khi con nhận ra được hồng ân của Chúa trong những thất bại nghi nan. Rồi tháng năm qua đời yên lắng phong ba, khổ đau hạnh phúc đã ra. Đời mới sang trang từ ngày con đã nhận ra Hồng ân tay Chúa vẫn mãi ân cần. Lòng con bừng cháy ngọn lửa sáng tin tri ân, tình yêu Chúa thanh thang, hồng ân Chúa miên man chảy lại lang chứa chan đời con. Hồn con thỏa thuê, nguồn ân phúc hơn cả ước mong, vì yêu thương Chúa ban cho con. Vì yêu thương Chúa ban cho con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy trình bày. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hội ngộ Liên Tôn năm 2016. Phúc cho người biết thương xót là chủ đề được triển khai trong suốt buổi Hội ngộ Liên Tôn năm 2016, được tổ chức vào chiều thứ Năm, ngày 27 tháng 10 năm 2016, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hiện diện trong buổi hội ngộ có đại diện các tôn giáo Ấn giáo, Bahai, Cao đài, Công giáo, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm, Hội thánh Agape, Minh lý đạo, Phật giáo và Phật giáo Hòa hảo. Đặc biệt về phía Công giáo có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Đọc, Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Đức Giám mục Stefano Chi Biểu Thiên, Giám mục Cần Thơ đặc trách một vụ đối thoại liên tôn và đại kết, Đức Giám mục Giuse Châu Ngọc Chi, Giám mục Lạng Sơn Cao Bằng đặc trách một vụ gia đình, Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn đặc trách di dân, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng ban một vụ đối thoại liên tôn, Linh mục Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Linh mục Giám đốc Trung tâm Mục vụ, một số linh mục, chủng sinh, cùng đông đảo tu sĩ và giáo dân trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Hội ngộ Liên Tôn lần thứ 6 được diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 3 năm biến cố đặc biệt, 30 năm của gặp gỡ giữa đại diện các tôn giáo để cầu nguyện cho hòa bình thế giới ở Assisi từ năm 1986 đến năm 2016. 5 năm ngày Hội ngộ Liên Tôn ở Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2016, và sự kiện tuyên thánh cho mẹ Teresa Calcutta ngày 4 tháng 9 năm 2016. Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tuyên bố khai mạc và châm lửa vào lư hương, ngọn lửa biểu tượng của niềm vui và lòng nhân ái sẽ được cháy sáng trong suốt chương trình Hội ngộ Liên Tôn năm 2016. Sau đó, qua một video clip, các tham dự viên có dịp cùng nhau nhìn lại 30 năm gặp gỡ liên tôn, cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi và năm kỳ hội ngộ liên tôn diễn ra tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Kế đó là phần chứng nhân của lòng thương xót, khởi sự với cuộc tọa đàm giữa hai MC và ba vị khách mời. Đạo huynh Trần Văn Tình, Thánh Thất Lộ Đỏ, Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Hiền Huệ, quận 8. Đạo tỷ Đại Cơ Minh, Minh lý Thánh hội, nhân viên phòng khám miễn phí Tam Tông Miếu, quận 3. Và nữ tu Maria Võ Thị Mỹ Diễm, dòng tu Công giáo Phan Sinh Từ Sai Đức Mẹ, trại Phong Quy Hòa, Quy Nhơn. Các vị khách mời lần lượt chia sẻ về động lực cũng như một số công việc từ thiện của các đơn vị tôn giáo đang cùng làm việc với nhau nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau của những người kém may mắn trong xã hội. Tiếp theo là cảm nhận của Đức Giám mục Stefano Chi Biểu Thiên về lòng thương xót theo truyền thống dân tộc Việt Nam. Sau đó, những cảm tưởng rất sâu sắc của Đạo tỷ Hồng Phúc, Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại đạo, Cao đài, và ông Vương Liêm, quản trị đền thờ Ấn Giáo, đã thu hút sự chú ý của tất cả tham dự viên. Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn cũng đã phát biểu về vai trò của lời Chúa trong việc phát huy lòng thương xót. Kế đó là phần lời cầu nguyện theo từng tôn giáo. Buổi hội ngộ liên tôn năm 2016 kết thúc với lời tri ân của Linh Mục Francisco Xavier Bảo Lộc và bài Thánh Ca Kinh Hòa Bình. Tin Roma. Đức Thánh Cha đau buồn vì tất cả các nhà thờ trong vùng Norcia bị động đất tàn phá hoàn toàn. Tất cả các nhà thờ ở Norcia, nơi sinh của Thánh Biển Đức, đã bị phá hủy bởi các trận động đất ngày 30 tháng 10. Cả ngôi nhà thờ kính Thánh Biển Đức từ thời Trung Cổ cũng bị san bằng. Các tu sĩ Biển Đức ở Norcia cho biết, tất cả các nhà thờ ở Norcia bị san thành bình địa. Tất cả, không sót một ngôi nhà thờ nào. Mái nhà sụp xuống nền nhà thờ. Nhưng thật là một phép lạ vì không trường hợp tử vong nào. Sau khi về lại Vatican, sau chuyến tông du Thụy Điển, vào tối thứ Tư, Đức Thánh Cha Francisco gọi điện cho Đức Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Spoleto Norcia là Đức Cha Renato Bocado để trình bày sự gần gũi của Ngài với dân chúng trong thung lũng Vanerina, được hình thành bởi sông Nera chảy từ vùng Marche của Ý vào vùng Umbria. Thung lũng này là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi các trận động đất từ 26 đến 30 tháng 10. Đức Tổng Giám Mục đang ở Norcia trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Italia Sergio Mattarella. Tổng thống đã đi thị sát các vùng bị thiệt hại nặng nhất bởi các trận động đất. Đức Tổng Giám Mục Bocardo cho biết, Ngài giải thích cho Đức Thánh Cha về những khó khăn và nỗi sợ hãi của người dân, giờ đây đang lâm vào tình cảnh vô gia cư và không cảm thấy an toàn. Trong 2 tháng đầy những trận động đất, người dân chịu nhiều mất mát to lớn các di sản đức tin và nghệ thuật trong thung lũng của chúng tôi. Đức Tổng cũng nói thêm rằng, Đức Thánh Cha Francisco bảo đảm bằng những lời cầu nguyện và ban phép lành cho người dân chịu ảnh hưởng. Đức Tổng Giám Mục Bocardo nói thêm, Đức Giáo Hoàng cho biết, Ngài rất buồn bởi sự sụp đổ rất nhiều tòa nhà thiêng liêng, biểu tượng đức tin và bản sắc của người dân. Tin Giáo Phận Phát Diệm, Việt Nam. Giáo Phận Phát Diệm chúc mừng Đức Tân Tổng Giám Mục Huế. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám Mục Giáo Phận Phát Diệm, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam, cùng với Phái đoàn Phát Diệm, đã sang Thanh Hóa để chúc mừng Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Niềm vui được nhân lên khi cuộc gặp này còn có sự hiện diện không hẹn trước của Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Ghirelli, đại diện Đức Thánh Cha ở Việt Nam. Hơn nữa, đây cũng là ngày Linh Mục Đoàn Giáo Phận Thanh Hóa chính thức chúc mừng vị chủ chăn của mình. Cuộc gặp mặt diễn ra trong bầu khí thân mật và tràn đầy tình huynh đệ. Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Ghirelli, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng và Cha Tổng đại diện Giáo Phận Thanh Hóa đã có những lời chúc mừng Đức Tân Tổng Giám Mục. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã có những lời đáp từ và cảm ơn phái đoàn. Ngài cũng bày tỏ sự bất xứng trước sứ vụ nặng nề sẽ nhận và sự lưu luyến với Giáo Phận Thanh Hóa, vì khi nhận nhiệm sở mới thì đồng nghĩa với việc Ngài sẽ chia tay mảnh đất mà mình đã gắn bó lâu nay. Được biết, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã có thời gian làm giám quản tông tòa Giáo Phận Phát Diệm từ năm 2007 đến năm 2009, tức là trước khi vị chủ chăn đương kim của Phát Diệm về tiếp quản. Hai giáo phận láng giềng, Phát Diệm và Thanh Hóa, không những gần nhau về mặt địa lý, mà còn có sự liên hệ máu mủ. Vì giáo phận Thanh Hóa được tách ra từ Phát Diệm ngày 26 tháng 4 năm 1932. We'll be right back. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ với các tín hữu Công giáo Thụy Điển do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng mùng 1 tháng 11 vừa qua, ngày thứ hai của chuyến công du 2 ngày đến Thụy Điển, nhân lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin Lành, Đức Giáo hoàng Francisco đã cử hành thánh lễ cho cộng đoàn tín hữu Công giáo nhỏ bé tại sân vận động Swedbank ở Malmö, Thụy Điển. Sau đây là toàn văn bài giảng bằng tiếng Tây Ban Nha của Đức Giáo hoàng và được dịch ra tiếng Thụy Điển. Cùng với toàn thể giáo hội, hôm nay chúng ta cử hành lễ trọng mừng kính các thánh. Chúng ta nhớ đến không chỉ những vị đã được tuyên thánh trong suốt lịch sử, mà còn rất nhiều người anh chị em chúng ta đã sống đời Kitô hữu của mình trong đức tin và đức ái trọn vẹn giữa một cuộc sống đơn sơ và âm thầm. Chắc chắn trong số đó có rất nhiều người thân, bạn bè và những người quen biết của chúng ta. Vì thế, chúng ta mừng ngày lễ của sự thánh thiện. Sự thánh thiện ấy đôi khi không biểu lộ trong các việc lớn lao hay trong những thành công phi thường, nhưng là biết trung thành sống những đòi hỏi của phép rửa tội hàng ngày. Một sự thánh thiện ở tại lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh chị em. Tình yêu trung thành đến quên mình và hy sinh hoàn toàn cho người khác. Chúng ta nghĩ đến cuộc sống của các người mẹ và người cha đã hy sinh cho gia đình mình và sẵn sàng từ bỏ, dù không phải luôn luôn dễ dàng, biết bao điều, biết bao dự tính hay kế hoạch cá nhân. Nhưng nếu có điều gì là tiêu biểu của các thánh, đó là các ngài thực sự hạnh phúc. Các ngài đã tìm ra bí quyết của hạnh phúc thật sự, ẩn sâu trong tâm hồn và bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi các thánh là những người có phúc. Các mối phúc là con đường, là mục đích, là quê hương của các ngài. Các mối phúc là con đường sự sống mà Chúa dạy chúng ta, để chúng ta bước theo ngài. Trong bài tin mừng của thánh lễ hôm nay, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu công bố những mối phúc ấy trước đoàn dân đông đảo trên một ngọn núi ở gần hồ Galilee. Tám mối phúc thật là hình ảnh của Chúa Kitô và, do đó, của người Kitô hữu. Trong tất cả các mối phúc thật, tôi muốn nhấn mạnh một mối phúc. Phúc thay ai hiền lành. Chúa Giêsu nói về chính người: "Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Đây là bức chân dung tinh thần của người, cho chúng ta khám phá nét phong phú tình yêu của người. Hiền lành là một lối sống và cách cư xử của chúng ta đến gần Chúa Giêsu và liên kết chúng ta. Nó cho phép chúng ta gạt sang một bên tất cả những gì chia rẽ và ly gián chúng ta, tìm kiếm những cách thức luôn mới mẻ để tiến bước trên con đường hiệp nhất, như những người con của đất nước này đã làm, trong đó có Thánh Mary Elizabeth Hessenblatt, vừa được tuyên thánh, và Thánh Bridget Brigitte Vadstena, đồng bổn mạng của châu Âu. Các ngài đã cầu nguyện và làm việc để thắt chặt mối dây hiệp nhất và hiệp thông giữa các Kitô hữu. Một dấu chỉ mạnh mẽ là ở đây, ở đất nước của anh chị em, nơi có nhiều sắc dân đa dạng chung sống với nhau. Chúng ta đang cùng nhau kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách. Các thánh thay đổi được là nhờ có tâm hồn hiền lành. Nhờ sự hiền lành ấy, chúng ta hiểu được sự cao cả của Thiên Chúa. Hơn nữa, đó là thái độ của một người không có gì để mất, vì gia sản duy nhất của người ấy là Thiên Chúa. Một cách nào đó, tám mối phúc thật là căn tính của người Kitô hữu, chứng minh người ấy là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta được kêu gọi để trở thành những người được chúc phúc, những môn đệ của Chúa Giêsu, bằng cách đối diện với những đau khổ và lo âu của thời đại chúng ta, với tinh thần và tình yêu của Chúa Giêsu. Như thế, chúng ta phải có thể nhận ra và đáp ứng những hoàn cảnh mới với sức mạnh tinh thần tươi mới. Phúc thay ai lấy đức tin mà chịu đựng những sự dữ người khác gây ra và tha thứ thật lòng. Phúc thay ai nhìn đến những người bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề và gần gũi với họ. Phúc thay ai nhận ra Thiên Chúa trong mỗi người và làm cho người khác cũng khám phá điều ấy. Phúc thay ai bảo vệ và gìn giữ ngôi nhà chung. Phúc thay ai từ bỏ hạnh phúc của riêng mình vì thiện ích của người khác. Phúc thay ai cầu nguyện và làm việc cho sự hiệp thông trọn vẹn của các Kitô hữu. Tất cả những người ấy đều là những người mang lòng thương xót và nhân từ của Thiên Chúa, và chắc chắn họ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Anh chị em thân mến, lời mời gọi nên thánh là cho tất cả mọi người, và chúng ta phải đón nhận từ nơi Chúa với một tinh thần đức tin. Các thánh khuyến khích chúng ta bằng cuộc sống và lời chuyển cầu của các ngài với Thiên Chúa. Và chúng ta cần đến nhau để nên thánh. Hãy giúp nhau nên thánh. Hãy cùng nhau xin ơn vui vẻ đón nhận lời mời gọi ấy, và cùng nhau làm cho lời mời gọi ấy được nên trọn. Chúng ta phó thác cho mẹ chúng ta đang ở trên trời, là nữ vương các thánh, những ý định và cuộc đối thoại của chúng ta. Cuộc đối thoại để tìm kiếm sự hiệp thông trọn vẹn của tất cả các Kitô hữu, để chúng ta được chúc lành trong những nỗ lực của mình, và nên thánh trong sự hiệp nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Giáo Hoàng Francisco khi cử hành thánh lễ cho Cộng đoàn Tín hữu Công giáo Thụy Điển sáng mùng 1 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến tông du 2 ngày của Ngài đến Thụy Điển để kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách Tin Lành. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vào một ngày Chúa Nhật năm 304 ở Bắc Phi, một số Kitô hữu đã bị bắt vì họp nhau để cử hành thánh thể. Khi viên tổng trấn tra hỏi anh Emeritus, người chủ nhà, rằng tại sao lại cả lòng cho phép những người ấy tụ tập ở nhà mình, anh đã trả lời rằng những người ấy là anh chị em của anh. Bấy giờ, viên tổng trấn nghiêm giọng bảo, lẽ ra anh phải cấm, không cho họ vào nhà mình mới phải. Nhưng anh Emeritus trả lời rằng, anh không thể làm như thế được, vì không có ngày của Chúa, chúng tôi không thể sống được. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, đã bình giải câu nói đó như sau. Đối với những người ấy, đây không phải là vấn đề lựa chọn giữa một lệnh truyền này với một lệnh truyền kia, nhưng là một sự lựa chọn giữa tất cả những gì đem lại ý nghĩa và nền tảng vững bền cho cuộc đời, với một cuộc đời mất hẳn ý nghĩa. Như thế, việc cử hành ngày của Chúa góp phần giúp chúng ta hiểu rõ điểm dị biệt mà đức tin Kitô giáo đem đến cho cuộc đời của một con người. Tiếp tục đề tài, giờ, ngày và thời gian phụng vụ. Mục học hỏi phụng vụ kỳ này, xin gửi đến quý vị và các bạn bài tìm hiểu có chủ đề Chúa Nhật, ngày của Chúa. Chúa Nhật, tiếng Latin là Dies Dominica, có nghĩa là ngày của Chúa. Đó là ngày nghỉ. Theo các tác giả sách Tin Mừng, đó là ngày đầu tuần và được gọi là ngày của Chúa vì đây là ngày Chúa sống lại. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu đã hiện ra với các môn đệ vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần và đã dùng bữa với các ông. Các Kitô hữu thời đầu đã theo truyền thống này mà tụ họp vào chiều ngày Chúa Nhật để cử hành thánh thể. Về sau, vì muốn cử hành biến cố phục sinh cách xứng hợp hơn, các tín hữu đã tụ họp vào sáng Chúa Nhật và thực hiện một buổi canh thức để chuẩn bị cho buổi cử hành này. Theo cách ấy, ý nghĩa Kitô giáo đã được áp dụng cho ngày này. Thánh Hieronymo ghi nhận rằng, ngày của Chúa, ngày phục sinh, ngày của các Kitô hữu là ngày của chúng ta. Vì thế, ngày này được gọi là ngày của Chúa, bởi vì trong ngày đó, Chúa là đấng chiến thắng, lên với Chúa Cha. Nếu người ngoại giáo gọi ngày này là ngày của mặt trời, chúng ta cũng sẵn sàng công nhận như vậy. Vì hôm nay, ánh sáng của trần gian đã mọc lên. Hôm nay, mặt trời công chính đã xuất hiện, các tia sáng của mặt trời này mang lại ơn chữa lành. Theo quan niệm Kitô giáo, Chúa Nhật là ngày đầu tiên trong tuần, nên là ngày nguồn mạch cho toàn bộ hoạt động của các Kitô hữu. Đồng thời cũng là ngày thứ 8, mà theo ý nghĩa biểu tượng về con số, ngày này gợi lên sự vượt qua thời gian, gợi lên sự vĩnh cửu mà Đức Kitô đã bước vào, và cũng là đích điểm người tín hữu trông chờ. Công đồng Vaticano thứ hai dạy như sau. Theo truyền thống tông đồ, bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, giáo hội cử hành mầu nhiệm vượt qua vào mỗi ngày thứ 8. Ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay Chúa Nhật. Trong ngày đó, các Kitô hữu phải họp nhau lại để cùng với việc lắng nghe lời Chúa và tham dự hiến lễ tạ ơn, họ kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và cuộc tôn vinh của Chúa Giêsu. Đồng thời, cảm tạ Thiên Chúa, đấng đã tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động nhờ sự phục sinh từ trong cõi chết của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, Chúa Nhật là ngày lễ rất đặc biệt, phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, đến độ cũng trở thành ngày dành cho niềm vui và sự nghỉ ngơi. Các nghi thức cử hành khác, nếu không thật sự rất quan trọng, thì không được đặt ưu tiên hơn lễ Chúa Nhật, vì đây là nền tảng và trung tâm của cả năm phụng vụ. Trích Hiến chế về phụng vụ Thánh, số 106. Như vậy, vừa là điểm xuất phát, vừa là điểm đến, Chúa Nhật là điểm quy chiếu của chu kỳ tuần lễ, cũng như thánh lễ là trung tâm của chu kỳ hàng ngày, và phục sinh là trung tâm của chu kỳ hàng năm. Chúa Nhật là ngày nguồn mạch và ngày đỉnh cao, nên đó là ngày thích hợp nhất để cử hành hy tế thánh thể. Cử hành ngày này, qua việc tham dự thánh lễ, là một điều cần thiết, đem lại sức sống cho mọi Kitô hữu, như các thánh tử đạo thời sơ khai đã khẳng định. Để tạ ơn vì đời sống mới do Đức Kitô đem lại, người ta sử dụng ngày này để thực hiện những sinh hoạt đem lại công ích và niềm vui. Giáo luật hiện hành quy định về việc giữ ngày Chúa Nhật như sau. Điều 1247. Các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc khác. Hơn nữa, còn phải kiêng làm việc xác và những công việc gây trở ngại cho việc thờ phượng Thiên Chúa, cho niềm vui riêng trong ngày của Chúa, hoặc cho việc nghỉ ngơi cần thiết của tinh thần và thể xác. Điều 1248 quy định. Khoản 1. Người nào tham dự thánh lễ được cử hành theo nghi thức công giáo, trong chính ngày lễ, hoặc chiều ngày áp lễ, ở bất cứ nơi nào, thì đã giữ trọn luật buộc phải tham dự thánh lễ. Khoản 2. Nếu không thể tham dự việc cử hành thánh lễ, vì thiếu thừa tác viên có chức thánh, hay vì bất cứ một lý do nghiêm trọng nào khác, tha thiết khuyên nhủ các tín hữu, nên tham dự phụng vụ lời Chúa, được cử hành theo những quy định của giám mục giáo phận, trong nhà thờ giáo xứ, nếu có, hoặc tại một nơi thánh nào khác, hoặc nên cầu nguyện trong một thời gian thích hợp, cách riêng tư hoặc với gia đình, hoặc với các nhóm gia đình, tùy dịp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về chủ đề Chúa Nhật, Ngày của Chúa. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân cách điên trong lĩnh vực chính trị. Trước hết, chúng ta nói về người tín hữu giáo dân phục vụ xã hội trong lĩnh vực chính trị. Các tín hữu giáo dân tham gia vào lĩnh vực chính trị là một chọn lựa thích đáng, đòi hỏi nhiều nỗ lực để biểu lộ sự dấn thân của các Kitô hữu trong việc phục vụ người khác. Những tiêu chuẩn gợi mở cho người giáo dân trong hoạt động chính trị của họ là việc theo đuổi công ích trong tinh thần phục vụ, việc phát triển công lý với sự quan tâm đặc biệt đến những tình trạng đói nghèo và đau khổ, việc tôn trọng quyền tự trị của các thực tại trần thế, nguyên tắc bổ trợ, việc cổ vũ đối thoại và hòa bình trong bối cảnh của tình liên đới. Tất cả các tín hữu trong tư cách là những người có quyền lợi và bổn phận công dân đều buộc phải tuân thủ những nguyên tắc hướng dẫn này. Còn những ai đang nắm giữ những vị trí trong các tổ chức xử lý các vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực công, bất kể trong bộ máy hành chính địa phương hay trong những cơ quan quốc gia và quốc tế, cần phải quan tâm đặc biệt để tuân thủ các nguyên tắc đó. Những nhiệm vụ kèm theo các trách nhiệm trong các cơ quan xã hội và chính trị đòi hỏi một sự dấn thân triệt để và hài hòa, có khả năng chứng minh cách rõ ràng rằng sự cần thiết tuyệt đối của chiều hướng đạo đức trong đời sống chính trị và xã hội thông qua những đóng góp trong việc tranh luận, hoạch định và những hành động chọn lọc trong lĩnh vực chính trị. Theo tài liệu hướng dẫn các tín hữu tham gia vào đời sống chính trị của Bộ Giáo lý Đức tin công bố ngày 24 tháng 11 năm 2002, thì các Kitô hữu sống và hành động phù hợp với lương tâm của mỗi người trong các vấn đề chính trị không phải là sự chấp nhận mù quáng những lập trường xa lạ với chính trị, nhưng là cách thức để cho các Kitô hữu trao tặng sự cống hiến cụ thể, để thông qua đời sống chính trị, xã hội sẽ trở nên công bằng và nhất quán hơn với phẩm giá con người. Giáo hội mong muốn các giáo dân khi dấn thân vào lĩnh vực chính trị cần được chuẩn bị để thực thi quyền hành sẽ được trao phó cho họ, đặc biệt khi họ được các công dân trao phó cho những bổn phận theo quy luật của nền dân chủ. qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 46. Tức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắn nhủ rằng các giáo dân cần biết đánh giá đúng hệ thống dân chủ, bao lâu hệ thống đó bảo đảm cho các công dân tham gia vào việc thực hiện các lựa chọn chính trị, bảo đảm cho người bị trị vừa có thể bầu cử và quy trách cho những người cai trị mình, vừa có thể thay thế những người ấy thông qua các phương thế ôn hòa khi cần thiết. Các giáo dân cũng được mời gọi loại bỏ việc tổ chức bí mật muốn tìm ảnh hưởng hoặc lật đổ hoạt động của các cơ cấu hợp pháp. Việc thể hiện quyền hành phải có tính chất phục vụ và luôn được thực hiện trong bối cảnh các luật lệ luân lý nhằm đạt tới công ích. Những ai thực thi quyền hành chính trị cần phải thấy rằng những năng lực của tất cả các công dân được quy hướng tới công ích, và họ thực hiện như thế không phải theo lối độc tài, nhưng nhờ vào việc vận dụng sức mạnh luân lý được sự tự do hậu thuẫn. Các tín hữu giáo dân được mời gọi nhận dạng được các bước hoạt động cụ thể trong lĩnh vực chính trị để đem áp dụng các nguyên tắc và giá trị đích thực cho cuộc sống xã hội. Điều này cần đến phương pháp phân định ở cấp độ cá nhân và cộng đồng theo một số yếu tố sau. Trước tiên là sự hiểu biết về những tình huống. Các tình huống này được phân tích với sự trợ giúp của các ngành khoa học xã hội và các phương tiện thích hợp khác. Tiếp theo là tư duy có hệ thống về những thực tại trong ánh sáng không thay đổi của sứ điệp tin mừng và của giáo huấn xã hội của giáo hội. Sau cùng là việc nhận biết được những lựa chọn, những tình huống sẽ tiến triển theo hướng tích cực. Khi thực tại là đề tài được quan tâm cẩn thận và được giải thích cách thích hợp, thì những chọn lựa cụ thể và hiệu quả có thể được thực hiện. Dù vậy, những chọn lựa này không thể được coi là có giá trị tuyệt đối vì không thể giải quyết vấn đề một lần là xong. Bộ Giáo lý Đức tin đã giải thích vấn đề này trong tài liệu hướng dẫn các giáo hữu tham gia vào đời sống chính trị như sau. Niềm tin Kitô giáo không bao giờ nghĩ mình được quyền áp đặt một khuôn khổ cứng nhắc cho những vấn đề xã hội và chính trị, nhưng ý thức rằng chiều hướng lịch sử đòi buộc những người nam và nữ phải sống trong những tình huống bất toàn, những tình huống sẵn sàng đón nhận sự đổi thay. Một bối cảnh đặc biệt để thực hiện việc phân định có thể thấy trong sinh hoạt của hệ thống dân chủ là tình trạng bất khả tri và tương đối. Điều này dẫn tới việc tin rằng chân lý là điều gì đó được đa số quyết định và được quy định bởi những sự cân nhắc về chính trị. Trong những tình huống như thế, việc phân định phải được thực hiện dựa trên sự đánh giá khách quan và chính xác của thông tin, của những nghiên cứu khoa học và của những quyết định kinh tế ảnh hưởng đến đời sống của những người nghèo nhất. Việc phân định cũng đòi hỏi khắt khe như thế khi phải giải quyết những thực tại liên quan đến những bổn phận luân lý căn bản và không thể tránh được, như tính bất khả xâm phạm của sự sống, sự bất phân ly trong hôn nhân, việc thăng tiến gia đình xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Có những tiêu chuẩn hữu ích được đặt ra trong những tình huống của tình trạng bất khả tri và tương đối là sự phân biệt đồng thời với sự liên kết giữa trật tự pháp luật và trật tự luân lý, việc sẵn sàng dấn thân vào cuộc đối thoại với mọi người. Trong phán đoán và hoạt động của các Kitô hữu, nhu cầu quy chiếu tới việc tuân thủ ba loại giá trị không thể tách rời nhau được là các giá trị tự nhiên xét về khía cạnh độc lập hợp pháp của những thực tại trần thế, các giá trị đạo đức cổ vũ cho chiều hướng đạo đức nội tại của mọi vấn đề xã hội và chính trị, các giá trị siêu nhiên với mục đích là chu toàn bổn phận của mình trong tinh thần tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, với buổi phát hôm nay, chúng ta kết thúc bài nói về sự dấn thân của người tín hữu giáo dân, cách riêng trong lĩnh vực văn hóa, chính trị. cũng là kết thúc các nội dung cơ bản của học thuyết xã hội Công giáo. Trong buổi phát lần tới, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn tổng kết lại toàn bộ nội dung của chuyên mục này. Mong quý vị và các bạn nhớ theo dõi. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kêu van lạy Chúa xin cho thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ.
Giờ con đến chiến trường, dùng sạch mọi gian áo. Cứu con qua ánh tội thiên, con thành thân với lời mời.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, vì muốn chuẩn bị trước cho chồng một chỗ chôn cất tươm tất, chu đáo khi ông qua đời, nên phu nhân Tổng thống De Gaulle của nước Pháp đã tìm gặp người chuyên lo các dịch vụ mai táng để nói với ông ta về yêu cầu của mình. Vì nghĩ rằng đây là chỗ an nghỉ của một vị nguyên thủ quốc gia, nên người đàn ông này đã đưa phu nhân tổng thống đến tham quan những vị trí rất đẹp, rất tốt để bà chọn lựa. Những vùng đất này là những nơi đất ở trên cao, yên tĩnh, bao quanh là một vùng thung lũng xinh đẹp, cây cối xanh tươi, hùng vĩ. Ông rất vui khi giới thiệu cùng phu nhân chỗ an nghỉ tuyệt vời dành cho vị tổng thống và cho rằng vị trí này rất xứng đáng với người có cương vị lãnh đạo cao nhất của một đất nước. Ông cho biết miếng đất màu mỡ, xinh đẹp đó trị giá khoảng 200.000 franc. Nghe xong, vị phu nhân kinh hoảng vì giá tiền quá mắc của mảnh đất. Và cho dù người đàn ông có thuyết phục rằng tổng thống là người xứng đáng có một nơi an nghỉ tốt đẹp như thế, thì phu nhân tổng thống vẫn từ chối lời đề nghị của ông. Bà đã nói với người đàn ông đó rằng, "Nhưng ông à, tôi thiết nghĩ chồng của tôi chỉ muốn nằm ở đó 3 ngày mà thôi." Quý vị và các bạn thân mến, trong kinh 8 mối phước thật có ghi rõ một mối phước mà chúng ta nên thực hiện, đó là chôn xác kẻ chết. Như vậy, việc lo cho kẻ chết có một nơi chôn cất tươm tất đó là điều rất đáng làm và nên làm. Tuy nhiên, điều cần lưu ý ở đây là chúng ta không nên nghĩ rằng đó là nơi an nghỉ cuối cùng của một con người, để rồi tập trung tiền của một cách phung phí vào việc xây dựng các ngôi mộ. Lời của phu nhân Tổng thống De Gaulle quả là chí lý khi cho rằng chồng của bà chỉ muốn nằm trong ngôi mộ này chỉ 3 ngày mà thôi. Kinh Thánh đã gọi thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Nhưng sự chết đã làm cho ngôi đền ấy vỡ nát, và ngôi mộ chỉ là cái nhà tạm chứa đựng thân xác mau hư nát đó mà thôi. Ngôi mộ là nơi thân xác chúng ta yên nghỉ sau bao vất vả lo toan của cuộc sống. Nhưng đó không phải là nơi nghỉ ngơi vĩnh viễn, mà chúng ta phải thức dậy để đón nhận nguồn ánh sáng vĩnh cửu của mặt trời công chính. Khi xuôi tay nhắm mắt lìa đời, con người đã trở nên thụ động. Họ không thể làm gì được nữa để cải thiện tình trạng mà thân xác mình đang gánh chịu. Tất cả chỉ biết nhờ vào lòng thương xót của Chúa và sự yêu mến, tưởng nhớ của người còn sống mà thôi. Vì thế, thiết nghĩ để tỏ lòng yêu mến người thân đã qua đời, không cách nào tốt hơn việc chúng ta hãy sống tử tế, hy sinh, hãm mình tạo công đức để cầu nguyện cho họ được sớm hưởng nhan thánh Chúa. Đồng thời, khi cầu nguyện và tưởng nhớ những người đã khuất, cũng là dịp chúng ta ngẫm nghĩ tới một quy luật sống, đó là không biết lo xa, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận buồn gần. Điều này cũng đúng cho việc chuẩn bị hạnh phúc cho cuộc sống tại nước trời. Đường đau thương đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Các thánh đã nếm trải đường thương đau đầy ải nhân gian, và các ngài không còn là người nữa mà là thánh. Đó là hình tượng cho mỗi chúng ta khi gặp hoạn nạn, thử thách, chông gai, bách hại hoặc khi bị phản bội. Tuy nhiên, không phải ai qua đường thương đau đầy ải nhân gian cũng sẽ là người hay không còn là người nữa mà là thánh. Tất cả đều phụ thuộc vào sự chuẩn bị trong cuộc sống hiện tại, bằng việc chủ động lập công tích đức, biết trở nên khí cụ bình an trong tay Chúa, và luôn tuân giữ 8 mối phúc với tâm tình tin yêu phó thác, cho dù có lúc cuộc sống phải trải qua những nghiệt ngã của ải nhân gian này. Lạy Chúa, Ngài là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống. Xin cho chúng con hiểu rằng, ngôi mộ cũng chỉ là ngôi nhà tạm khi thân xác của chúng con ngừng hoạt động mà thôi. Và thân xác mau hư nát ấy sẽ được sống lại nhờ cái chết và sự phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc sống của chúng con sẽ thay đổi, chúng con sẽ có sự sống thật, được vui hưởng, bình an và hoan lạc cùng với Thiên Chúa, hay chịu hình phạt đời đời. Điều đó phụ thuộc vào thái độ sống của chúng con đối với Chúa và với tha nhân ở nơi trần thế này. Amen.
Nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu van
lạy Chúa xin dù thương ban xuống niềm tin ân phù cho tâm hồn. Lòng Chúa luôn yêu thương tâm hồn nào ngay chính, sáng soi cho trí lòng con theo nguồn chân lý muôn đời. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin xu thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin xu thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.